góc phố, người ta thường thấy có một họa sĩ già. Mỗi ngày, ông đặt giá vẽ dưới một gốc cổ thụ và say mê vẽ, mặc cho người qua lại có trầm trồ thưởng thức hay vội vã bỏ đi. Nhiều người thích tranh của ông, chúng sống động, tỉ mỉ và chi tiết. Nét vẽ lúc mạnh bạo, lúc mờ nhạt, và màu sắc thì tuyệt vời. Ông thường bán tranh của mình với một giá rất rẻ, vừa đủ để lấy lại tiền vật liệu. Có người thấy tội nghiệp muốn tặng thêm, nhưng ông nhất định không lấy. Người ta luôn chờ đợi để mua tranh của ông. Không ai biết được khi nào thì ông vẽ xong. Có khi chỉ một buổi, lắm khi phải mất nhiều ngày. Nhưng người ta vẫn chờ đợi để mua chúng. Có một ông khách nọ, một hôm đi ngang, nhìn sơ và cảm thấy hết sức yêu thích cảnh trí trong bức tranh mà người họa sĩ đang vẽ. Ông tự nhủ, chiều nay sau khi tan sở thì chắc cũng là lúc bức tranh hoàn tất, ông sẽ ghé lại mua. Thế nhưng chiều về, khi ông ghé qua chỗ người họa sĩ ngồi vẽ, thì thấy ông đang bắt đầu phác họa một bức tranh khác. Hỏi ra, thì người họa sĩ cho biết ông đã vẽ xong và có người đã mua. Người khách tiếc ngẩn ngơ. Ông hỏi người họa sĩ rằng có thể vẽ lại cho ông một bức giống như vậy không? Người họa sĩ từ chối vì ông nói rằng ông vẽ theo hứng chứ không theo đơn đặt hàng. Bây giờ, ông đang hứng thú với bức tranh khác, ông không thể và không vẽ lại cái cũ được nữa. Tuy nhiên, người họa sĩ nói, tôi có một bản vẽ dở dang của bức tranh đó, ông có muốn mua không? Nói rồi, người họa sĩ đưa ra cho ông khách xem một bức vẽ còn rất sơ sài. Nó chỉ mới là những cảnh trí xa xa, làm nền, chứ chưa có những đường nét tuyệt vời mà ông khách đã được nhìn thấy sáng nay. Ông khách chợt nảy ra một đề nghị. Hay là ông có thể tiếp tục hoàn tất bức vẽ này để tôi có được bức tranh mà tôi thích? Người họa sĩ già lắc đầu. Không, tôi không phải thêm gì vào bức tranh này nữa. Tôi muốn để nó nguyên như vậy. Nếu ông muốn mua thì mua. Người khách góp ý, nhưng nó chỉ là những cảnh trí mờ nhạt để làm phông thôi, chưa có những khung cảnh sống động như bức tranh sáng nay. Đâu có giá trị như bức tranh tôi nhìn thấy. Người họa sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, tại sao ông nói bức tranh dở dang này không có giá trị? Ông khách không trả lời mà lại hỏi vặn lại, vậy ông giải thích cho tôi nghe đi, giá trị của nó ở chỗ nào mà ông bán nó cùng giá với bức tranh đã hoàn tất? Người họa sĩ già nói, tiền bán tranh của tôi chỉ vừa đủ tiền mua sơn và vải bố để vẽ. Như vậy, tôi đã tặng cho khách thưởng ngoạn đầy đủ giá trị của chúng mà chẳng phải trả thêm xu nào. Ông muốn biết giá trị của chúng ở chỗ nào ư? Người họa sĩ nói tiếp, đối với tôi, giá trị của chúng không nằm ở chỗ chúng đã được hoàn thành hay không hoàn thành. Cũng không nằm ở chỗ đẹp hay không đẹp như ông đang nhìn thấy. Đến đây, người họa sĩ già dần từng tiếng, mà là ở chỗ chúng hoàn toàn khác biệt nhau. Tôi đã luôn đặt tất cả say mê và nỗ lực để sáng tạo ra chúng. Vả lại, nếu không có bức tranh dở dang này, chắc gì tôi có thể hoàn tất bức tranh kia. Vậy thì tại sao chúng lại không có giá trị ngang nhau? Quý vị, các bạn thân mến, Thiên Chúa tạo hóa có lẽ cũng giống như ông họa sĩ già trong câu chuyện trên đây. Và mỗi một con người sinh ra trên cõi đời này đều là một tuyệt tác trên giá vẽ của Ngài. Đuôi mù, sức mẻ, tàn tật, ốm đau, đần độn hay xinh đẹp khôi ngô, thông minh, đỉnh đạt. Mỗi người đều được đứng tạo hóa cưu mang và mang chính hình ảnh của Ngài. Chính hình ảnh của Thiên Chúa mà con người mang trong mình làm nên giá trị độc nhất vô nhị của mỗi người. Mỗi người đều là một tuyệt tác của Thiên Chúa và là một kho tàng cho người khác. Chẳng có ai nghèo nàn đến độ không có gì để trao tặng cho người khác. Sự bổ túc giữa người với người là vô tận. Khi cố linh mục Henry Newman từ bỏ sự nghiệp của một giáo sư danh tiếng tại Đại học Harvard để đến sống với một nhóm người khuyết tật tại một trung tâm có tên là Con Tàu Noe ở Toronto, Canada, có lẽ nhiều người xem đây như một chọn lựa điên rồ. Tại đây, cha Newman được trao phó cho nhiệm vụ săn sóc một người khuyết tật tên là Adam. Adam là một thanh niên 25 tuổi, nhưng có trí khôn của một đứa trẻ sơ sinh. Từ chuyện ăn uống, tắm rửa, cạo râu, làm vệ sinh cá nhân, cho đến chuyện đi dạo trên đường phố, người thanh niên này hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Vậy mà sau một thời gian phục vụ người thanh niên khuyết tật này, vị giáo sư chuyên gia tâm lý nổi tiếng của trường đại học Harvard tuyên bố rằng Ngài đã học được nơi anh nhiều hơn bất cứ sách vở và kinh nghiệm nào. Cha Newman khẳng định rằng từ con người Adam toát ra một sự thanh thản và bình an mà cha chưa từng cảm nhận được hay tìm thấy ở bất cứ một ai khác. Đấng tạo hóa cũng chiêm ngắm từng tuyệt tác của Ngài như thế. Ngài không đánh giá con người ở dáng vẻ bên ngoài. Ngài cũng không xếp hạng con người dựa theo sự giàu có, thành đạt, học vị hay địa vị xã hội. Trong trái tim của Ngài, mỗi người đều có một giá trị tuyệt đối và đều có một chỗ đứng ưu biệt. Mang lấy hình ảnh của Ngài, chúng ta cũng được mời gọi mặc lấy cái nhìn ấy về chính bản thân cũng như đối với tha nhân. Chính những con người bần cùng, khốn khổ và bé mọn trong xã hội mới là những thành phần cần được trọng vọng hơn cả. Và với ánh mắt của Đấng tạo hóa, chúng ta lại cũng được mời gọi để nhìn vào những dở dang, thất bại và khổ đau với tinh thần lạc quan và phó thác vậy. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã dựng nên mỗi người chúng con theo hình ảnh của Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức về phẩm giá cao trọng của chính mình và cũng nhận ra và tôn trọng phẩm giá ấy nơi tha nhân.